Cái câu chuyện đó con viết được không? Đó là nói là cái lòng bi của mình trước cái cảnh mà con rắn bị người ta bắt, mà con gợi ý ở trong lòng của mình để cho cái sự kháng cự của con rắn là để mà người ta không bắt giết nó đó. Cái lòng bi con thực hiện qua cái sự thương yêu của con rắn. Thì cái điều đó là con viết nên nó bằng công chứng là thực tế ở trong lòng của con thực hiện được cái lòng bi của con. Viết lên được chứ không sao đâu. Đây là nói cái sự thật. À, qua đọc những cái bài của con hầu hết là con đem những cái mẫu chuyện ra để chứng minh cho cái lòng từ lòng bi của mình, lòng xả của mình, thì cái đó là cái thực tế, mình không lý luận nhiều mà mình nói thẳng nói thật, cho nên nó đem lại cái sự bình an rất tốt cho cái tâm mình. Thầy mong rằng là những cái điều mà con viết mà áp dụng được cái con người vào con người của mình thì con người mình đức hạnh, biết thương mình mà thương tất cả những loài vật, đó là những cái điều mà con đã làm. À, con đã viết lên những cái điều mà mình đã làm thì điều đó là được thương. À, thầy mong rằng mấy con sẽ tu tập cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn theo cái ý muốn, theo một khi mà mình đã thực hiện trong cái đời sống mình, thực hiện được tâm từ tâm bi thì cái phương pháp của Phật là giúp cho mình sống với lòng thương yêu của mình để mình đạt được đến cuối cùng là mình xả hết cả ác pháp ở trên thế gian này để tâm mình được an vui, mà nó không có một cái ác pháp nào làm cho tâm mình động. Thì mấy con hãy cố gắng. Thầy nghĩ trong cái lớp học của chúng ta cũng không mấy người tuy nói được chứ mà thực hành chưa được thì cũng không mấy người đâu. Coi vậy chứ nó cũng không phải dễ, nhưng mà đọc qua những cái bài mà của mấy con viết như vậy thì nghĩ rằng mấy con sẽ làm được, mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mấy con sẽ làm được.
Này là nhân quả của con chiều hôm đó và cùng ngày hôm đó là con ăn cơm để có một cái con một chị nó vàng tan tành trong con không hiểu, thì con về con ăn để cái chiều hôm đó và sáng ngày sau là con nhìn nó là con một hai ngày là con ra thấy là rất là sợ, nhưng mà con thì con chuyển tới con ra đuổi nó đi, nhưng mà sau cuối cùng con không phản được nó, con thì kêu cô được sao là được làm thì con nhiều ngọc sang tình với cô, sau đó cô để như cô nói thế nào để mà không chuyển thẳng được thì về phải làm sao, mà con cũng muốn đi chuộc, con muốn chuyển thẳng không được, cô không cho, thì là con bắt buộc con phải đi chuộc, con đi chuộc thì trong đó con cũng có một sự thành đạo của con vừa đuổi vừa thì thánh thì rất kiêu liệt, nếu như nhà là con cô lệ thì đến thứ bảy là con sẽ dạy đi viện đâu, không bao giờ mà sống được, thì nó liệt luôn, nó làm con là đi là liệt luôn. Nhưng mà con vẫn cố gắng không kéo cô dừng nằm, nhưng cô gặp tại sao mặt không kéo mà, thì cố định là để chiến đấu với nó phải chém được tôi thắng, nhưng mà có bây giờ cô bảo với cô chị để cho cô giúp chị cô chị thì là trong đó là con một trăm thì con cũng đang không làm lắm nữa, con nhìn thấy thì cô thở lại bảo với cô thì cô là cô lại được lại thì cô nói là như thế nào thì con trình bày xong con như thế, mà tại sao không cho người gọi mà cố lịch cụ cố tìm cái lời máy mà cố chế chân sao con nhìn là con muốn chiến đấu với nó, nó cũng muốn muốn tạo điều kiện con chiến đấu, nhưng mà sao chiến đấu được thì con nhờ cố lịch nào mà sao cũng nói thế, con nhìn là sao là cả cố điên là sao nó tắt ứng chuộc con chịu ứng chuộc ứng chuộc không là con thấy là chưa thẳng hai mươi hai liều thuốc mình chưa thẳng con muốn liều thứ ba có nghĩa là con bảo cô cũng thấy sao chỉ có đi đến nhưng mà con chưa thẳng được nó, cô phải thắp hai liều nữa là khi chiều quá con thấy nhưng mà con thì khi mà nó hết rồi là con thấy con người còn thi nó chỉ là có liều nhưng mà so với những ở nhà thường ngày nhưng mà thì cô này nó con năm mai được khoảng hơn mười ngày như thế được, nhưng không thể dạy thánh sản mà không thể liền của con, không thể phải thở trở một cái hành trình của con hôm nay nhân quả nó sự thành con nó không thể, nhưng mà tuổi thì cao nhưng mà chỉ những người ở không có một cái pháp không thầy dạy thì cũng là ngã để lên liền con
đó là cũng là cái duyên phước anh con, chứ cái tuổi của mấy con nó dễ nó xài được cái gì con. Rồi con hỏi đi con.
Con
đầu bà thì ra cái lúc mà về thì ra không có thể bằng cô lưu các thể thì ra cũng chào các bác viết bài để cống hiến để qua quá trình các bác học hành ở đấy thì có một cái nhiệt tâm hơn thế thôi.
À cũng được.
Đấy là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai là con muốn học hỏi là khi một người mà không hiểu rõ lắm về đạo Phật vẫn mang một cái tâm trạng yếu ớt, khi là chưa hiểu rõ lắm về chúng pháp vẫn mang một tâm trạng yếu ớt và cố tình, tức là có nghĩa là cái tâm trạng chưa tốt và cố tình ở đây để tu tập, như thế thì đó có phải là hiểu rõ được chúng pháp đạo Phật chưa, và người như thế có phải là một người làm phần việc của đạo người không?
À, nghe thầy cứ nghĩ Phật pháp rất là rộng, dù một người nào, bất cứ một người nào có tâm trạng gì mà họ có cái duyên mà họ ngay cái nơi mà của Đức Phật, của những người mà đã tu chính, mà họ quyết tâm dù là cái nỗi lòng ước của họ như thế nào, họ ở đó thì Phật pháp sẽ cảm hóa họ tới giải thoát. Nghĩa là bây giờ ở đây mấy con có cái sự gì mà buồn phiền bực tức tất cả mọi cái, nhưng lần lượt mà mấy con cứ bám chặt định đi khỏi đây thì lần lượt những cái tâm niệm đó mấy con cũng trở hóa giải được hết, tại vì cái môi trường đó nó sẽ hóa giải. Ngày nay nó hóa giải chưa được, ngày mai nó hóa giải, vì cái môi trường nó là môi trường xả, môi trường không có để tâm mình bức tức, không có để tâm mình buồn phiền. Nhưng mà hôm nay thì nó có buồn phiền, nhưng mà mình nghĩ rằng cái người đó cứ ở mãi họ, mặc dù là họ đang cái tâm họ đó họ đang làm khổ mình, khổ người thật, nhưng mà cứ mỗi lần mà cứ bám vào đây lần lượt nó sẽ riết nó cũng hết. Nhưng mà hiện bây giờ mọi người ở đây đều là nhắm vào cái chỗ tu giải thoát, thì tất cả những cái ác pháp xung quanh mình đều là mình chứ mình cũng để, cho nên nó trở thành coi như người nào mà tự mình mà không chịu xả đó, tự mình để cho mình làm khổ lấy mình thì cũng tự người đó. Nhưng mà thì nghĩ rằng họ còn bám chặt ở đây thì họ phải xả, không làm sao không xả, mà nếu không xả là tự họ giết họ, mà tự họ giết họ thì họ ở đây mãi thì họ cũng phải xả, bởi vì họ thấy thầy nói cái họ nó đau đến cùng cực thì nó cũng phải hết họ, mà cái khổ của tâm, mà cái hờn giận của tâm nó cũng đến cùng cực nó cũng phải xả xuống hết, chứ nó không có. Trừ ra cái người đã chết mà chuyển nghiệp thì họ không gặp được Phật pháp mà thôi, chứ mà họ cứ nằm ở trong một cái môi trường tu đi, họ cứ nằm ở trong đó đi, họ có cái tâm trạng gì kể với, nhưng mà họ nằm riết ở trong đó thì họ sẽ bị cảm hóa trong cái sự giải thoát đó. Cũng như ở đây là mục đích chúng ta tu để giải thoát, thì cái phương pháp dạy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng xả tâm, luôn cái phương pháp lúc nào cũng chúng ta dạy cũng biết thương yêu của mọi người, thương yêu mọi sự vật hết, thì cái lòng thương yêu hôm nay chúng ta chưa thực hiện được thì ngày mai chưa thực hiện được, ngày mốt chắc chắn là phải người đó mà xuống bờ chí ở đây thì họ sẽ thương yêu. Và ở đây cái mục đích là chúng ta xả, buông xả, cho nên bữa nay xả chưa hết thì ngày mai xả chưa hết thì ngày mốt, thì tin rằng một cái người nào dù họ có ác cách gì thì họ ở đây biết họ cũng phải xả, vì cái môi trường này nó sẽ cảm nhiễm họ, nó làm cho họ trở thành một người tốt. Bây giờ họ người xấu gì đi nữa họ cũng trở thành người tốt, trừ ra có họ đi ra khỏi đây thôi, chứ còn ở đây thì nó sẽ bị cái thiện pháp nó cuốn họ vào trong đó, mà hãy nó cuốn họ mà cứ họ cứ họ giữ ở trong ác pháp, họ giữ họ chống lại bên này, họ nói lại bên kia, thì họ mai mốt họ phải bung ra, họ không thể nào ở trong cái môi trường này được. Bây giờ môi trường này thiện với ác nó không thể chống chung nhau, nhưng mà cái thiện á ở đây nó mạnh, nó sẽ thu hút cái ác, cho nên ví dụ như bây giờ chuyện gì nó bằng trời đi nữa thầy có coi như là không có họ, không, thầy không bao giờ mà nói rằng thầy đuổi một cái người nào đâu, nhưng mà thầy biết rằng trong cái thiện pháp của cái môi trường này nó sẽ hút cái người ác đó, làm cho cái người đó sẽ trở thành thiện, họ không chạy đâu khỏi hết, cho nên thầy không có lo cái điều đó. Đối với thầy thì không lo, bất kỳ một cái người nào thầy nói như thế này, đứng trước cái hoàn cảnh của thầy thì thầy biết rằng bên đại thừa họ đối với thầy họ rất là ngại, nhưng mà họ không làm gì được thầy, bởi vì thầy là thiện, họ là ví dụ như họ đứng ở trong góc độ họ là ác thì họ không thể nào mà thắng thầy nào, bởi vì thiện nó sẽ chuyển quá cái ác quá mà nó làm cho họ trở về với cái thiện, chứ không thể nào mà được. Cho nên theo thầy thiết nghĩ thì câu hỏi thứ hai của con thì có an tâm, Thầy biết ở trong này nó thật sự ra cái tâm đời, tâm con người thì nó còn có cái này cái khác lắm, chứ không phải không. Nhưng mà thầy nghĩ rằng Phật Pháp sẽ chuyển biến họ hết, họ trở thành người tốt. Trừ ra họ bỏ đây họ đi thì sẽ trở thành xấu thôi, chứ còn ở đây họ sẽ nhiễm thiện chứ không có nhiễm ác được. Ở đây người ta chửi mình không giận mà không buồn phiền, thì biết là họ cũng nhiễm cái không giận buồn phiền của mình à, chứ không có gì. Đó là cách thức của thầy nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật ra thầy nói thiện thì chuyển qua ác, còn nếu mà chúng ta sống ở trong ác pháp thì ác pháp sẽ dồn dập cho chúng ta, chúng tự chúng ta làm đấy chúng ta đang khổ. Còn cái những người mà ở đây mà họ sống thiện thì ác pháp không tác động được họ đâu, không làm được. Trừ ra chúng ta có ác có thiện thì chúng ta bị tác động, chứ còn cái người mà sống như thầy thì không bị ác pháp tác động. Và cái người mà sống như thầy họ sẽ chuyển biến, họ chuyển biến được mọi người, họ làm cho mọi người sẽ trở thành tốt. Mọi ngày nay chưa tốt thì ngày mai hay tin tưởng gì, tin tưởng ngày nay chưa tốt ngày mai sẽ tốt. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà theo con đường của Phật giáo thì chúng ta an tâm mà không cần sợ hãi gì hết, nó thì yên tâm để mà tiến bước trên con đường tu tập. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm không? Thôi.
Thầy nói sáng nay không dạy mà đang thầy dạy thầy.
Bởi vì mấy người này hỏi chứ thầy đâu có dạy.
Dạ.
Kia là cái lý luận thôi. Khi mà có một người chết đuối mà con đến con giới cái người chết đuối thì con nói con không có làm cái điều đó thì không đúng. Tại vì con đã làm ở đây nó thực hiện về tâm bi của con rồi. À, con thực hiện tâm bi mà con thực hiện con biết rất rõ nhưng mà con không dính mắc vào chỗ đó. À, con thấy con làm được cứu giới được cái người thoát chết đuối đi thì con biết rất rõ nhưng mà con không gì dính mắc cái chỗ đó, con không mang cái tâm mà ngã mạn với con làm lợi ích cho đời thế này thế thì cái đó. Còn cái này nó không, họ làm rồi họ không biết nữa thì cái đó là cái lý luận của xuông. Cái khi mình đã vớt một cái con người thì làm sao mình lại không biết, cho nên cái đó là cái lý luận của bên đại thừa, nó không có gì khác.
Con hỏi thầy cái dạng bài nó thì bài về gì bất tử tâm, thì trước tiên là giới thiệu cho người ta hiểu biết thôi về cái bất tử tâm. Thì cái thứ hai nữa là hiểu tâm về giới thiệu về cái vật chất, về cái sự trần tồn, rồi làm từ từ thiện,
để đương nhiên là con cứ dựa vào đó. Ví dụ như vì vật chất mình có, vật chất mình làm ra của cải mình có, mình làm ra được mình mừng đó. Còn mình làm được thì mình buồn, đó là đứng ở trong góc độ vật chất. Cái đó gợi ý để mình làm đó thôi. Mấy cái đó là khó đó, mấy cái đó nó thuộc về cái chỗ mà bốn định rồi. Thì con khó làm bởi vì mình chưa có biết đó, mình nói chung chung chứ mình không có nói gì được hết. Bởi vì cái hỷ đó cũng như ly dục theo pháp mình cũng chưa ly hết, cho nên cái cảm nhận của mình đó, nó hoàn toàn chưa có biết cái hỷ đó ra sao. Nhưng mà mình cũng nói trên cái bực tình hỷ đó, nhưng mà mình có thể mình đem ra mình nói là chúng tôi tuy rằng chưa biết nhưng mà đã được nghe qua chánh pháp của Phật thì nói ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc là do cái sơ thiền, do mà định sanh hỷ lạc là do diệt tầm tứ. Con nói như vậy chứ con diễn tả cái đó ra không được đâu, bởi vì mình chưa có tới đó, chưa có nói được. mình nói chung chung thôi, cũng tới cái mực nói, nhưng mà mình hiện bây giờ mình chưa có tới thì mình chưa có nói cụ thể. Còn khi mà mình khi mà cái mình đang gặp mình biết được thì mình nói, ví dụ như bây giờ mình trúng vé số thì mình mừng, thì cái hỷ đó là cái hỷ của vật chất. Mình làm ăn được, mình hôm nay đó mình trúng mùa mỗi thu nhiều hơn thì mình mừng đó, cái nỗi mừng đó mình nói được, mình có cái cảm nhận ra cái trường hợp đó mình nói được. Cũng như có người đi đâu xa, người thân mình đi đâu xa, hôm nay trở về gặp nhau thì đó là mình nói được, mình nói cái nỗi mừng đó được, mình nói ra được. Thì mình đem một cái mẫu chuyện ra mình nói, cái sự trùng phùng đó nó làm cho cả nhà vui, những người mà có hiện diện có mặt cũng vui mừng khi gặp lại, đó là mình nói được, vì đó là cái trường hợp mình có. Còn những cái gì mà không có, còn mình làm được một cái việc từ thiện, mình an ủi được cái người thì nó đem lại cái niềm vui cho mình, đó là cái việc từ thiện, thì mình nói cái đó được, bởi vì cái đó là mình biết. Từ cái chỗ mà vật chất thì vì dục mà mình đạt được thì mình vui, rồi từ cái chỗ mà mình làm được cho người ta an ủi cho người khác, làm cho người ta được bình an, mình có cái lời nói mình khuyên người ta nghe lời mình thì mình thấy mình cũng vui. Ví dụ như bây giờ thầy khuyên mấy con tu, rồi mấy con nỗ lực mấy con tu, mấy con được an ổn, thì cái lời khuyên của thầy mà mấy con nghe lời thầy, mấy con làm thì thầy vui, nó có cái niềm vui, có cái nghĩ, cái nghĩ vui như vậy, thì cái đó là mình biết. Con cứ ngồi con hỏi đi con.
Thank you.
bây giờ mấy con cứ chuyên tu, thay vì mấy con sẽ gặp thầy thì mấy con bị gián đoạn trên cái sự tu, nỗ lực tu để giữ cái tâm. Mình biết cách rồi thì mình giữ cái tâm mình bất động, thân thà ăn lạc vô sự, để cho nó mình chứng đạt được cái trạng thái bất động đó, luôn luôn lúc nào nó cũng kéo dài trong cái trạng thái mình sống được ở trong đó. Mỗi niệm điều có hiện ra thì mình dùng các pháp mình đẩy đuôi nó. Thì bây giờ coi như cái khả năng mà để mà định vô lậu đó, thì mấy con có cái tri kiến của mấy con mình phản ứng vậy. Vừa rồi thì con trình bày qua cái sự đấu tranh ở tư tưởng của con đó, về cái đứa con rồi cái gặp thầy rồi cái cúng dường đó, đó là cũng là một cái cuộc đấu tranh của cái tạp để đem lại cái sự bình an cho cái trạng thái chúng ta ăn làm việc. Đó là cái đúng đó con. Cho nên bây giờ mấy con đã hiểu rồi, mấy con cứ bảo vệ cái chân lý của mình để cho cái trạng thái thanh thản ăn lạc thực sự nó kéo dài, nó kéo dài chừng nào nó tốt chừng đấy. 12 tiếng đồng hồ đó là cái tiêu chuẩn của nó, rồi mình sẽ sống luôn ở trong đó luôn. Cho nên không có một cái niệm nào mà làm cái động tâm mấy con, thì mấy con sẽ là người chính đạo, tức là bất động tâm. Ở đó thì không có ai tác động được con. Thì như vậy là con hãy cố gắng thôi, có gì đâu. Mấy con cứ hỏi thầy là mấy con bị động hết. Thầy mong là mấy con hiểu rồi mấy con cứ áp dụng mấy con tu thôi. Đó là một cái lợi ích lớn, bởi vì mình lo mình bảo vệ, hộ trì cái chân lý của mình. Chứ mấy con cứ lúc này lúc khác mấy con hỏi tới hỏi lui thì mấy con bị động mất. Mấy con bị động mất, động mình thay vì cái thời gian này mấy con dù một phút một giây mấy con cũng bảo vệ cái chân lý của mấy con. Đó là cái chính rồi. Chứ còn mấy con mà lơ mơ thì mấy con cứ bị động rồi. Để mà nó thỏa mãn cái lòng hỏi của mấy con đó, thắc mắc cái này kia. Nhưng mà sự thật con không biết được cái trạng thái đó rồi, thì mấy con dùng các pháp mà thầy dạy, mấy con bảo vệ cho nó, mấy con sống ở trong đó. Không có ác pháp nào tác động vô được đến chỗ thầy gọi đâu. Thì mấy con thành tựu, nó đâu có lâu đâu, biết rồi. Cho nên tới cái lớp mà áp dụng vào cái chánh tư duy này, là áp dụng vào để xả tâm cho nó đem lại cái coi như là sống ở trong cái chân lý của mình, tức là sống trong trạng thái thanh thản rồi, không có một chướng ngại nào nữa. Cho nên không cần hỏi, không cần gì hết để đạt cho được cái điều kiện cần.
Dạ thưa thầy, có cái bác nó gặp sư tử con mà cô Út đi đâu rồi á, thì bác nó nói thì bắt ra thắt của sư tử con.
Dạ hả con. Dạ. À, bây giờ không biết có ai kêu. À, nói với bác con chút xíu nó đi kêu giùm sư tử quan giùm con. Có ai đi sư tử quan giùm không?
Dạ có thầy.
Từ quan. Bây giờ thì ví dụ như chẳng hạn nào như con, thầy sẽ kiểm tra con, nó không phải có một cái quan nghi ngồi đâu, mà nó trong bốn quan nghi. À, con ví dụ như con ngồi chừng 15 phút thì ngồi được, mà con đừng có để cho đến 20 phút thì chân con bị tê hoặc đau thì nó không được. Con sẽ đứng dậy con đi, nhưng mà con vẫn giữ tứ niệm xứ. Mà nếu mà con đi con thấy nó như gần như là muốn mỏi chân con định chừng vậy thôi, mà con ý trong ý con bây giờ đi thôi vậy, nó muốn ngủ ngồi á thì con ngồi lại, hoặc là nó muốn nằm thì con nằm lại, hoặc là con muốn đứng lại thì con đứng lại. Bởi vì tu trong bốn quan nghi thì kiểm tra cái tâm thanh thản của con nó trong bốn quan nghi chứ không phải một quan nghi. Chứ là con đừng sợ, hôm nay ngồi ở trên cái bồ đoàn, cái tọa cũ nó mềm, bữa nay thì ngồi dưới đất thì nó mau, chẳng đang đứng dậy. Cho nên vì vậy mà con đừng có lo vấn đề, mà khi mà thì kiểm tra lại để thầy xét có qua cái chỗ trạng thái tâm thanh thản ăn lại với sự như con như thế nào đúng như thế nào ha. Bây giờ đó thì coi như đương nhiên là trong những cái bài của mấy con mà gửi cho thầy á, là thầy sẽ ghi của con người nào mà được học cái lớp chánh tư duy thì mấy con được lên lớp chánh tư duy. Còn người nào mà còn thiếu thì buộc lòng thầy cũng cho họ kiểm tra họ lên cái lớp chánh tư duy, nhưng vì họ còn thiếu thì họ phải làm, chứ còn trọn vẹn thì họ chưa có được chuyên nhất về cái lớp chánh tư duy. Còn người nào mà đã làm xong hết bài vở rồi thì họ sẽ chuyên nhất vào cái lớp chánh tư duy lo tu thôi, không còn nữa. Thì kiểm tra coi nó đúng không, đúng thì bắt đầu bây giờ nó con cứ về tu thôi, không có còn động mà không còn hỏi gì hết, nghĩa là bây giờ không còn động hỏi nữa, chỉ có nó ôn pháp mà tu thôi. Rồi trong một tháng thì sẽ kiểm lại coi mấy con tu được tới đâu, mức cái độ nhiếp tâm của mấy con tới chỗ nào, để rồi hướng dẫn cho mấy con tăng thêm. Còn những người nào làm bài vở chưa đủ thì hãy làm bài vở chưa đủ rồi mới có được tu như vậy. Thì những người mà làm bài vở chưa đủ thì được thưa hỏi thầy kỹ lại trong cái để triển khai cái tri kiến của mình trong cái lớp chánh kiến. Cho nên mấy con mà vô trễ, mấy con phải cố gắng mấy con làm sao cho nó kịp để mấy con vào học tu tới cái lớp tới, mà nếu mà không thì mấy con ở lại tu cái đợt sau, chứ còn không thể là một lượt với cái đợt trước này được. Cho nên trong khi đó thầy ghi những người nào mà viết bài vở xong hết mà thầy thấy được tức là thầy sẽ cho vào cái lớp chánh tư duy. Còn cái người nào mà viết bài vở mà chưa có xong còn phải sửa tới sửa lui thì sẽ cho nằm lại cái lớp chính kiến, chứ còn không có cho lớp tu. Nhưng mà mấy con cũng dẫn kiểm tra cho mấy con tu, chứ còn thực hợp ra thì mấy con chia trọn vẹn ở trên cái lớp chính kiến, ở chính tư duy được. Nói thì hôm nay những bài vở mấy con làm đầy đủ hết rồi thì mấy con sẽ lên tu, đồng thời là tu chuyên tu đó. Nhưng thật sự không có còn đến lớp này mà thưa hỏi thầy gì nữa hết. Nó là mình nỗ lực để cho mình bảo vệ cái chân lý của mình. Con yên tâm, thầy kiểm tra 4 quay nghi này, chứ không phải 1 quay nghi, cũng đừng có sợ. Tu mà có đau chân, mà có tê chân là tu sai rồi, mất thanh thản, mất rồi. Mất mấy phút đó hết rồi. Đúng vậy đó con, giảm. Rồi nó sẽ bị đau, nó cảm thọ đó, nó mất thanh thản. Rồi con mất do này sử dụng, nếu mà đẩy lui cái cảm thọ đó thì con mất gì giờ nữa, nó mất thanh thản. Để bảo vệ nó thì không có được để cho nó bị chướng ngại. Rồi con hỏi đi. À, con hỏi tu tứ niệm xứ như thế nào, con trình bày là thầy nghe thôi. À, coi như là con tu tứ niệm xứ nhưng mà bị cắt cảm thọ phải không? Lúc bây giờ đó con mới sử dụng pháp khác để đẩy lui cắt cảm thọ, thì tu tứ niệm xứ đó chứ con đang tu tứ niệm xứ đó, để mà khắc phục những tham ưu ở trên thân thọ tâm của nó, thì đó là đang tu chứ chưa phải, nghĩa là đang bảo vệ nhưng mà bị những cái chướng ngại khác nó làm cho con mất cái trạng thái thanh thản, tức là các cảm thọ. Cho nên mình phải nhận xét cảm thọ này nó do hành thọ. Bây giờ con ngồi tu mà nó sinh ra trên cái chỗ tướng ngồi của con thì ngay đó con đừng có dùng tác ý gì hết, mất công lắm. Cứ ngay đó đứng dậy thì con thấy hết tê hết đau, nó nhanh hơn. Chứ còn bây giờ nó mình tạo cho nó đau rồi mình ngồi đó mình tác ý cho nó hết đau thì coi như là mình cắn răng mình chịu đựng với nó thì nó cũng dần nó quen, nó cũng hết đau. Nhưng mà cái điều đó không hay không. À, bây giờ nó bây giờ thí dụ như cái con ngồi mà nó hai cái chân con nó bắt đầu nó nghe cảm thấy nó tê nó đau thì ngay đó con nên đứng dậy con tu theo cái khác để cho cái tâm thanh thản của con nó liên tục, nó không bị gián đoạn ở cảm thọ. Thay vì cái cảm thọ là do cái nghiệp thân của mình nó tác động, nó đau bụng, nó nhức đầu, thì do đó đó thì mình dùng pháp, chứ bây giờ mình đâu có đứng dậy mà nó hết được, nó còn hiểu không? Cho nên mình phải dùng pháp để lui. Còn cái cảm thọ mà do mình tự mình ngồi mình kéo chân mà đau, bây giờ cứ ngồi đó mà để tác ý thì nó phải lâu hơn không? Con hiểu chỗ đó không? Là do đó con thà con đứng dậy cái nó hết liền. Tại sao mình đứng dậy nó mau hết để cho cái tâm thanh thản mình nó tiếp tục nó được, mà tại sao là mình cứ ngồi đó? Cho nên người ta tu trong 4 quay nghi, đừng có tạo ra cái khổ đau đó. Cho nên mình tạo ra khổ đau đó để mình chống lại cái khổ đau đó là mình đã làm mất cái thời gian thanh thản an lạc của sự của mình quá nhiều. Mục đích của mình ở đây là đẩy cái cảm thọ, đẩy những cái chướng ngại của nó, mà chứ không phải là do mình tạo, mà do cái nghiệp của thân tâm của mình. Con hiểu không?
Con chỉ để nếu
muốn lấy mà được thì có được cái vấn đề đủ là cũng
muốn không. Bởi vì con tu cái nghiệp xưa là con phải biết phòng hộ các pháp rồi. Thì bắt đầu con biết là cái thân của mình hay có mũi thì cứ văng mùng và ngồi trong đó mà tu, không phải không? Thì mình phòng hộ mà, phòng hộ ác pháp tức là ngăn chặn cả ác pháp không cho tác động. Chứ đâu có lý nào mình ngồi đó mình chịu đựng mũi cắn. Do đó là lúc bây giờ nó thanh thản mà nó cứ tập trung trong chỗ con mũi cắn này. Như vậy là mấy con sẽ làm mất cái trạng thái thanh thản của mấy con mất đi. Mình làm sao cho cái thân tâm mình nó được bình an để nó ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Thì như vậy đó, mình bảo vệ các ác pháp mà ở trong đó các con thấy tu tứ niệm xứ như thế nào, thân thọ tâm pháp, mà pháp mà không phòng hộ nó mà cứ ngồi đó mà chịu với pháp thì thử hỏi con làm sao thanh thản. Cho nên nó phải giữ gìn bảo vệ đó toàn diện để cho cái tâm mình nó bất động, nó an ổn. Mà đó thì vậy mới tu, chứ không phải là mình tu để cho mũi cắn mình hoặc là điều này thế kia, thì như vậy là không đúng. Trời nói sao con không lấy được con chải con mũi đi để nó ở trên đó. Con phải chuẩn bị trước khi mà vào tu tứ niệm xứ là mọi điều kiện cho nó thuận tiện nhất để cho cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Còn này con để một cái gì đó thì bây giờ nó con mới bảo thanh thản an lạc vô sự thì nó lại đậm con rồi thì không có được. Con chưa có phòng ngừa hết các pháp mà để cho đậm thì không được. Không, con phải đuổi thôi. Bây giờ con phải coi như ác pháp đến với con rồi, con phải đuổi thôi. Con hiểu không? Chứ còn bây giờ con phải
đuổi theo pháp thì đứng dậy đuổi mũi thật sự.
Nghĩa là đứng dậy đuổi mũi thật sự, nghĩa là đây là ác pháp, phải đuổi, đừng giết nó thôi. Phải đuổi. Con hiểu không? Rồi con hỏi đi.
Con chưa làm bài đậu thì con làm bài bi với thảy con làm cho thơ để cho mình hiểu được rồi, còn bài thả thì con làm thảy để cho
đúng đó. Nếu mà con thấy con thích về cái con thấy cái đặc tướng của mình trên cái xã thì con viết rất đầy đủ cái bài đó, cũng như mấy con tu cái tâm từ mà con thích tu tâm từ thì mấy con viết cái bài tâm từ rất đầy đủ. Mấy con thích cái nào thì con không biết, còn mấy cái kia con viết sơ sơ cũng được, bởi vì mình không có sử dụng nó chuyên nhất, còn cái bài nào mà chuyên nhất thì con áp dụng mình nói vậy thôi. Còn khi mình nói để hiểu cũng được, không có sao, đây là pháp độc nhất rồi. Cái bài nào mình thích là mình phải viết cái bài đó để cho nó trở thành cái phương pháp mình tu để đạt được đến cái mức cuối cùng của mình. Nói như vậy. Nói
đầu thì con cứ nghĩ chắc mà khi đến cái giai đoạn xả người cho nên con cái bài con xin vô cái bài từ cũng làm từ dài nhưng mà cũng thấy cũng chưa có hợp với văn từ.
Đúng rồi, nếu mà mình thấy mình không hợp đó thì tức là cái đặc tướng của mình rồi, thì mình không có triển khai cái đó nhiều. Cái pháp nào trong bốn pháp này mà mình thấy mình thích cái pháp nào thì mình triển khai cái pháp đó cho thấu triệt nó, để luôn luôn lúc nào nó đụng cả pháp là mình ngay đó là mình xả hết, nó không có bị dính nữa. Nó coi như mình xả rất là một cách tức bằng cái tri kiến của mình rất rõ là đi thấm nhuần được cái pháp đó và mình thích cái pháp đó này. Thích cái pháp thì cho nên đó là cái pháp độc nhất, nó phải đúng cái đặc tướng của mình, nó đúng cái sở thích của mình thì mình áp dụng cái pháp đó nó kết quả vô cùng. Còn mình chung chung ra thôi, mình tu tứ niệm xứ đi, tôi không thích pháp nào hết thì thôi tôi tu tứ niệm xứ.
Đây con nói là con làm mà con thích cái pháp đó
À, thì nói chung là cái nào từ đã bi hỷ xả con cũng đều áp dụng trên tứ niệm xứ. Còn nếu mà con thấy con không có bốn cái pháp độc nhất này, con không có thấy, không thấy cái đặc tướng mình ở trong cái pháp nào được hết, thì con sẽ ôm cái tứ niệm xứ con tu, cho nên nó tu tất cả các pháp khác con đều dùng nó để đẩy lui chướng ngại pháp, cũng như xả. Nhưng mà nó không phải đâu, nó cái tâm xả nó ghê gớm, con mà triển khai nó lại xả nhanh chóng hơn, con khỏi cần dùng các pháp, con hô xả là nó xả, tại vì nó pháp được nhất. Còn cái này kia đó, ví dụ như con không có nói xả được, do bây giờ con phải dùng, ví dụ như thân đau thì con phải dùng định niệm hơi thở để an trú, để dùng pháp tác ý. Còn nếu mà tâm niệm con thì con phải dùng định vô lậu, con quán xét từ cái này đến cái kia, từ nhân quả đến cái kia. Còn thu về tâm xả thì khỏi nói, vì nó chuyên quá, nó khác. Cho nên nó ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà nó lại chuyên nhất về cái tâm xả, cũng như chuyên nhất về cái tâm từ. Nó cũng ở trên tứ niệm xứ, không có chúng ta tu hoài tứ niệm xứ đâu. Thành ra nếu mà con chuyên được thì nó hay thôi. Cái pháp chuyên đó, cũng như một người mà đánh võ mà họ chuyên cái đòn đó, thế mà vô đó họ cho ba cái đòn đầu tiên của họ, họ thắng là thắng, mà thất là thất, nó rất là chuyên. Còn mình không có chuyên đó, thì mình chung chung đòn nào cũng đánh được hết, mặc miễn là giặt tới cái loại vũ khí này đánh được thì tôi lấy vũ khí khác tôi đánh, thì đó là mình chung chung. Còn chuyên rồi thì nó một cái lại đó rồi, cái giặt nó vô cái mặt nào thì cũng cái đòn đó họ dẹp ra, họ đánh dẹp ra. Cho nên đó là chuyên, bởi vì nó là pháp chuyên.